thì đây Phật dạy ông cầu cái vô thượng bồ đề. Con hiểu thế nào gọi là vô thượng bồ đề đó? Nói đủ, đây là nói tắt thì người ta gọi vô thượng bồ đề. Còn thường nói đủ lời thì người ta nói thế nào? Thượng, chánh đẳng, chánh giác, có phải không?
Dạ.
Chữ bồ đề tức là giác. Bồ đề là phiên âm, tiếng chữ phạn. Đây người ta không nói, còn dịch ra thì gọi là giác. Tàu, tiếng tàu thì gọi là giác. Tiếng Việt Nam là biết. Tiếng phạn, tiếng Ấn Độ ngày xưa gọi là bồ đề. Thế đây ta để nguyên chữ bồ đề chứ không phiên âm, không giải nghĩa, không dùng cái nghĩa, không dịch cái nghĩa, mà chỉ phiên âm cái chữ bồ đề. Tại sao bồ đề là giác ngộ, là trí tuệ mà người ta lại không dịch thẳng cái nghĩa? Người ta cứ để cái chữ bồ đề ở đây làm gì? Đây là phiên âm. Tàu thì phiên âm là bồ đề. Người Anh người ta gọi là Bodhi, người Pháp gọi là Buddha, Việt Nam gọi là ông Bụt. Đấy, cũng là phiên âm cả. Mà ai cũng hiểu nghĩa chữ bồ đề, nghĩa là trí tuệ, là giác ngộ. Tại sao không để luôn ở đây cái chữ trí tuệ giác ngộ, mà lại để chữ cứ phiên âm mà 2500 năm nay rồi. Người ta cứ phiên âm cái chữ ấy, một chữ phạn. Tàu gọi là Phật Đà, có khi gọi là Bồ Đề, Việt Nam gọi là ông Bụt. Mà làm sao? Rồi bây giờ người Việt Nam cũng theo người Tàu, cho nên cứ để chữ Bồ Đề, chữ Phật Đà, mà làm sao không dịch luôn này ra đi? Thật ra dịch không đúng, dịch nó hỏng mất cái nghĩa đi. Thầy thấy trong sách các cụ giảng, cái chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ, là trí tuệ. Nhưng mà chữ trí tuệ là nói về phần thể, mà cái chữ giác ngộ là nói về phần tác dụng. Mà ở đây cái chữ này đủ cả thể lại cả dụng, chứ không, cho nên cái chữ Phật Đà không, thật ra không dịch được, không thể nào dịch nổi. Các ngài giảng rằng chữ trí tuệ là nói về phần thể, thì đạo Phật cái Phật chữ trí tuệ có nhiều trình độ lắm. Trình độ của hàng thanh văn thì họ gọi là nhất thiết trí. Trình độ của Bồ Tát gọi là đạo chủng trí. Trình độ của Phật thì gọi là nhất thiết chủng trí. Là nói về phần thể là trí tuệ, nói về phần công dụng là giác ngộ, thì cũng có ba là tự giác, rồi giác tha, rồi giác hành viên mãn. Thế thành ra cái nghĩa nó rộng mà nó bao gồm nhiều chi tiết lắm, cho nên các ngài từ 2500 năm nay người ta không bỏ cái chữ Phật, ta để nguyên cái chữ Phật là phiên, tức là Phật Đà là phiên âm cái chữ phạn, bởi vì dịch không thể đủ nghĩa được. Thế cho nên tất cả các nước, chẳng những người Tàu chịu không dịch được, mà đành phiên âm là Phật Đà. Mà rồi bây giờ người Pháp học cũng để chữ Buddha, người Anh học cũng để chữ Bodhi. Người Việt Nam mình biết đạo Phật đã lâu cũng để chữ ông Bụt, mà bây giờ theo người Tàu sẽ gọi là ông Phật, chứ không dịch được cái chữ đó. Thế thì bây giờ chữ bồ đề, vô thượng bồ đề, nói cho đủ là tiếng Ấn Độ là A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, người Tàu người ta dịch là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nó có ba lớp: Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Chánh Giác tức là giác tỉnh chân chánh. Hiện tại bây giờ những các nhà ở thế gian, các nhà khoa học, những các nhà chúng học ở nhà, chúng ta học ở nhà trường được bao nhiêu môn đó, đều là những vị người ta có giác tỉnh, người ta nghiên cứu, người ta phát minh, người ta học, đều là những các bậc có giác tỉnh. Mà như ở bên Tàu có Đức Khổng Tử, Đức Mạnh Tử, là những vị mà thế nhân loài người mình tôn xưng là các bậc thánh nhân. Này, bởi vì cái đạo đức, cái luân lý của các ngài thật là con người được tôn trọng, cung kính, bởi vì quả tình là siêu vượt con người. Thế thì đấy, thì các ngài là những bậc giác tỉnh. Nhưng mà Đức Phật nói cái sự đã gọi là giác thì phải tỉnh, mà đã tỉnh ấy, thì không có đi cái đường luân hồi. Ai còn đi cái đường luân hồi thì chưa phải là người đã tỉnh. Phải dừng bước trên cái đường luân hồi thì mới thật là cái người giác tỉnh. Thế cho nên gọi các ngài chỉ là những bậc đã tỉnh ngộ hơn loài người. Trong loài người các ngài là những bậc siêu vượt, nhưng mà chưa phải là thánh nhân, chưa phải là chánh giác. Phải ra khỏi được cái luân hồi mới thật gọi là người giác tỉnh. Chứ nếu còn để cái còn vào bào thai mẹ, còn kiếp này kiếp kia biến đổi thì chưa gọi, không thể nào gọi là chánh giác được. Thế cho nên chỉ có những các bậc A-la-hán chứng được tánh vô sanh mới gọi là chánh giác. Đó là cái nấc thang đầu tiên. Thế rồi chánh đẳng là các vị Bồ Tát nhận được cái tánh Phật. Đấy, con cò, con chim, con kiến, con sâu, nó cũng biết đau, nó cũng biết ngứa, nó cũng biết khổ, biết vui, nó có cái tánh biết. Đấy. Thế thì cái tánh biết này bình đẳng, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, cùng thấy, cùng nghe, cùng biết. Thế nhận được cái thể tánh bình đẳng ấy ở nơi hết thảy muôn loài. Thế cho nên Đức Phật chủ trương không cho chúng ta sát sanh, bởi vì đồng thể với tất cả. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tôn trọng hết thảy muôn loài vì đồng một thể tánh là tánh Phật. Cho nên nếu sau này đủ duyên thì đều có thể thành Phật cả. Thế nếu mà nhận được cái tánh bình đẳng như thế thì gọi là chánh đẳng. Thế là chánh đẳng là cái nấc thang giác ngộ thứ hai, chánh đẳng chánh giác. Thế ai mà giác ngộ được như thế, tự giác, giác tha, cái việc chánh đẳng chánh giác này đến cùng tột thì gọi là vô thượng, không ai hơn mình nữa thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế đấy chính là đạo Phật. Nói đủ thì phải nói là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thế bây giờ ông cầu cái đạo vô thượng Bồ Đề, tức là ông cầu cái vô thượng, chánh đẳng, chánh giác ấy. Mà muốn cầu cái vô thượng, chánh đẳng, chánh giác ấy thì trước hết cái gốc là phải phát minh cái chân tánh. Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là quả, mà phát minh chân tánh là nhân. Thế bây giờ ông đang tìm để phát minh cái chân tánh ấy, thì việc đầu tiên là phải ngay thẳng, thành thật. Cái thành thật là cái ánh sáng từ gốc, để mai đây thấy được trọn vẹn cái chân tâm bản tánh của mình. Thì bây giờ cái thành thật là cái gốc. Để chị em ai muốn cầu đạo Phật, nhớ cái gốc là cái sự thẳng thắn, thành thật.
A Nan, đương khi duyên theo 32 tướng, ông lấy gì để thấy, cái gì ưa muốn?
Đó, để con tìm được nó ở đâu thì con mới hàng phục được nó. Cho nên phải thấy nó, biết nó, để hàng phục được nó. Thế cho nên đây đi tìm xem cái tâm với cái mắt nó ở đâu. Ở đây nói cái con mắt để thấy, nhưng thật không phải chỉ con mắt, mà lấy con mắt làm đại diện đấy thôi. Chứ chúng ta lưu truyền vì mắt thấy mà cũng vì tai nghe, mà bởi vì các con bị cái mùi thơm nó lôi cuốn, cho nên mới phải về tận Sài Gòn mua cái dầu thơm để xức. Rồi những người thế gian, người ta bị cái miếng ăn, cái lưỡi nó thích ăn ngon, cho nên người ta mới làm bao nhiêu tội ác, sát sanh, giết các loài là vì để cầu cái miếng ăn ngon, tức là cái lưỡi ngọt chua cay đắng các thứ, các vị chánh. Thế rồi cái thân xúc chạm đó, phải có nhung có lụa để bọc cái thân, để cho nó càng ngày nó được mềm, xúc chạm những cái mềm dịu. Rồi phải nhà cao cửa rộng, để cái thân này nó xúc chạm vào cái cảnh mát mẻ, ấm mát. Thế là cái mắt thì gọi là cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, năm cái căn đó xúc chạm cái cảnh ở bên ngoài. Thì ở đây chỉ nói riêng, nói tạm một cái để cho dễ học, dễ nhận. Nhưng mà thật ra là cả năm cái, nó đều mai mối cho giặc. Thế còn thằng giặc là chính là cái thứ sáu, chúng ta gọi là cái ý thức, cái bộ óc. Nó đang phân biệt, nó thì mù lòa, cái bộ óc nó ở trong cái sọ, mù lòa nó chả trông thấy cái gì. Nhưng mà nhờ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thứ thần kinh đưa vào óc, thế rồi nó ở trong cái nhà tối, nó tính toán, khôn dại, yêu ghét, mừng giận, tức là cái thức thứ sáu gọi là ý thức. Đấy, vậy là cái gốc là sáu thức. Năm thức ngoài gọi là kiến hoặc. Kiến là thấy, hoặc là lầm. Còn cái thức thứ sáu là cái vọng tâm, ở đây gọi là cái tâm đấy. Thức thứ sáu là vọng tâm nè, ở đây gọi là cái tâm nè. thì tức là cái tư hoặc. Tại sao con mắt mình thấy lại gọi là kiến hoặc? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, năm cái ấy gọi là kiến hoặc. Còn cái bộ óc nó suy nghĩ gọi là tư hoặc. Thế tại làm sao mình thấy đây lại gọi là hoặc? Rõ ràng suốt ngày tôi thấy rõ ràng, mà sao lại bảo tôi sống ở trong kiến hoặc? Là cái thấy lầm. Bây giờ tôi nhìn cái quả ổi ở ngoài vườn, tôi đứng đây tôi nhìn ra vườn, tôi thấy cái quả ổi ở ngoài vườn, thì rõ ràng tôi cái quả ổi ở ngoài vườn kia thì tôi thấy rõ ràng. Thế nhưng chúng ta đi học ở nhà trường, hãy xét lại xem. Đức Phật thì Ngài chỉ giảng rằng do hai trần sáng và tối. Ngày xưa cách đây 2000 năm thì Đức Phật nói tạm như vậy cho chúng ta hiểu. Bây giờ may mắn là có chúng mình đi học ở nhà trường, thầy giáo cô giáo giảng rõ ràng cho mình thấy cái là cái kiến hoặc. Mà do hai, thế nào gọi là do hai trần sáng và tối? Cho nên đạo Phật mình nhờ khoa học ngày nay, những các vị người ta đi tìm cái sự thật, người ta phát minh ra, nó mới sáng tỏ. Đấy, nhà chùa Phật bảo cái thấy của mình là kiến hoặc, bởi vì do hai trần sáng và tối mà thành, chứ nó không phải là sự thật. Thì bây giờ mình học nhà trường, cô giáo giảng, mình trông thấy quả ổi rõ ràng ở ngoài vườn, nhưng mà thật ra mình đâu có tiếp xúc được với ngoài vườn đâu, mình chỉ thấy ở trong con mắt của mình. Do cái con mắt đó là cái nghiệp báo của mỗi loài. Tôi có con mắt của loài người, con gà nó có loại mắt của gà, con cua nó có loại mắt của cua. Mỗi loài nó có con mắt theo nghiệp báo, chứ không phải là sự thật. Đấy. Thế cho nên ở con mắt nghiệp báo của loài người, rồi cái ánh sáng mặt trời là cái y báo, con mắt là chánh báo, ánh sáng mặt trời là y báo. Thế nó là cái báo, cho nên mình không có thấy đúng sự thật được. Mình sống theo cái báo, chánh báo và y báo. Thế cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quả ổi, rồi từ quả ổi nó phản vào con ngươi, qua con ngươi nó vào thần kinh ở trong mắt của tôi. Vậy thấy đây là tôi thấy ở trong con mắt, ở cái thần kinh ở trong con mắt, chứ không phải tôi tiếp xúc với cái vườn, với quả ổi. Tôi chỉ tiếp xúc với cái ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng mặt trời chiếu qua con ngươi vào thần kinh. Thì như vậy ở trong con mắt của tôi đang tối om, bây giờ chỉ lãnh một tia, lãnh một tia thôi, con ngươi nó chỉ bằng cái kia, cái chun kim thôi, chứ nếu mà lãnh nhiều thì lại chả trông thấy cái gì cả. Chỉ một tia nó chiếu vào trong mắt, trong mắt đang tối, lãnh một tia sáng, nghĩa là một cái chấm sáng nó hiện lên. Thế cho nên Phật nói là do hai trần sáng và tối mà chúng ta thấy sự vật. Thế nghĩa là chúng ta mê thấy những cái ảo ảnh không có thật. Thế chúng ta nhận đấy, trong con mắt đang tối om, thì có một cái tia sáng nó chiếu qua con người, nó vào thần kinh. Vậy là mình thấy là cái thần kinh của mình ở trong mắt nó hiện lên một cái ảnh, một cái hình ảnh gọi là nhãn thức. Để cái nhãn thức hiện lên cái hình ảnh này, cho nên nhãn thức là kiến hoặc. Thế rồi cái ý thức ở trong bộ óc đi theo cái bóng ảnh giả, bằng sáng với tối, hai trần sáng với tối, mà rồi cứ cho là tôi thấy cái quả ổi ở ngoài vườn. Thế là cái ý thức nó nhận là tôi thấy quả ổi ở ngoài vườn. Thế cho nên nó yêu, nó ghét, nó mừng, nó giận theo với những cái bóng ảnh giả dối hiện lên như thế. Thế cho nên những cái bóng ảnh đấy, những cái nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức ở mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng mình gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái thấy, cái mê lầm trong cái việc thấy biết. Đó là nói về cái con mắt. Còn cái tai nghe cũng vậy. Bây giờ thầy đang nói đây thì chị em đang nghe, cho rằng đang nghe ở miệng thầy nói, nhưng mà thật ra miệng thầy nó có cái gì đi ra đâu, chỉ nó chỉ rung động cái không khí. Cái lưỡi của thầy, cái mũi miệng mép của thầy đang rung động cái không khí. Cái không khí nó truyền cái rung động, gọi là làn sóng âm ba. Thế là nghĩa là những làn không khí nó rung động. Cho nên các con hiện bây giờ lãnh là chỉ lãnh cái động của không khí. Cái không khí nó rung động gọi là làn sóng âm ba. Nó rung động một cái lá nhĩ. Cái lá nhĩ của chúng ta nó động, nó mới là động đến. Ở trong cái lá nhĩ có hai cái xương gọi là xương búa, xương đe. Chị em đã học ở nhà trường, cô giáo đã giảng rõ ràng. Đây. Thế hai cái xương ấy nó động vào cái thần kinh, nó gõ vào cái thần kinh. Thì cái thần kinh của chúng mình nó y theo cái động. Đây. Nó đang tĩnh, bây giờ có cái động, thế là y theo hai trần động và tĩnh, nó tự biến ra cái âm thanh để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cho nên chúng ta nghe là nghe ở tai mình, mà những tiếng khen tiếng chê là chính cái thần kinh mình biến ra để mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Nè, vậy thì bây giờ đừng phiền trách chị em la mắng mình, mà quay về trách cái thần kinh, sao mày lôi thôi như thế khi không mà nhận cái động ở không khí đó. Vậy thì bao nhiêu những tiếng la, tiếng mắng, tiếng nói xấu chỉ là cái rung động của không khí. Cho nên người học có trí tuệ bát nhã biết là chỉ là cái rung động của không khí, cho nên đâu có phiền, đâu có giận, đâu có cái nhục nào mà phải nhẫn. Nó là cái không có. Cho nên mới Phật dạy bao nhiêu âm thanh chỉ là có hai trần động và tĩnh. Thế đấy, thì chúng ta đã học ở nhà trường, cô giáo đã giảng cho chúng ta thấy rõ những cái thấy, cái nghe đấy, rồi còn cái người, cái nếm, cái xúc. Phật cũng chỉ nói tóm lại là hai cái trần, hợp và ly. Thì chúng ta cũng đã học ở nhà trường, các thầy giáo đã giảng rõ này. Đấy, như vậy thì cho nên những cái thấy, nghe, người, nếm của chúng mình ở đây gọi là cái con mắt. Lấy một con mắt để dễ học, dễ nhận. là đại diện cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái cảnh chính là do thần kinh mình biến ra, cho nên nhà Phật gọi là duy thức. Chỉ cái tâm thức của mình nó biến ra đấy thôi. Cái chữ thức nghĩa là biết, nhưng mà biết lầm, biết sai. Biết lầm, biết sai thì gọi là thức, mà biết đúng thì gọi là trí. Thế bây giờ cả ngày chúng mình sáu thức nó đánh lừa chúng ta ở trong cái biết lầm, cái biết sai. Thế ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thứ nó biến ra năm trần, rồi nó lại bị năm cái trần cảnh này đánh lừa. Đó gọi là duy, gọi là kiến hoặc. Còn cái biết của cái bộ óc mù lòa ở trong cái xương sọ đó, thì cái biết ấy gọi là tư hoặc. Ở đây gọi là tâm. Đấy. Thế cho nên bây giờ ở đây Phật chỉ minh bạch tường tận cho chúng ta nhận cái gốc luân hồi của chúng ta là do xúc, do chúng ta nhận là nội sắc. Đấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tóm lại là cái thân của mình nhận là thân thể của ta. Đấy, tức là cái ngã ái, ngã chấp, ngã si. Thế rồi ngoài sáu cảnh như thầy vừa nói, mà như chúng mình học nhà trường đã giảng rõ, ở trong kinh thì Phật chỉ gọi là sáu trần, và nó là kiến hoặc. Thế bây giờ vậy cái gốc luân hồi như ông Anan vừa giảng đây là do đem con mắt mà xúc chạm cảnh ở bên ngoài, do là con mắt này là nhận là tôi, là ta, là ngã chấp, rồi cho những cái bóng ảnh hiện trong con mắt đó là thật, mình có thấy cảnh ở bên ngoài thật, cho những cái bóng ảnh là thật. Đấy. Thế cho nên con mắt xúc chạm với cảnh khởi cái vọng tâm. Đấy. Cái ý thức, cái tư hoặc nó suy nghĩ. Thế bây giờ muốn thoát luân hồi sanh tử phải làm chủ, phải xé tan cái màn vô minh này, cái ngu mê này, cái tối tăm u ám này. Chúng ta đang vênh váo tự hào, ta khôn ngoan, ta tài đảm, thì nên biết rằng đây Phật gọi là vô minh, là cái tối tăm, cái u ám mà chúng ta phải soi cho nó tan đi. Bây giờ phải vận cái trí tuệ mà soi cho tan cái mê muội tối tăm này. Đó. Tức là hàng phục được cái kiến hoặc, là ở đây gọi là con mắt, và cái tư hoặc ở đây gọi là cái vọng tâm. Phá được hai cái kiến hoặc, tư hoặc này, ra khỏi cái mê hoặc này, tỉnh ra thì gọi là giác ngộ. Vậy việc đầu muốn phá thì phải biết nó đứng đâu, nghĩa là phải thấy nó, biết nó thì mới phá được nó. Cho nên bây giờ đi tìm để hiểu, để thấy được cái kiến hoặc, cái vọng hoặc, cái tâm với cái mắt. Đấy, Phật giảng bằng cái kiến hoặc là cái con mắt, và cái tư hoặc là cái vọng tâm. Bây giờ chúng ta đi tìm xem tâm với mắt của mình nó ở đâu.
Như vậy thì ở nơi cái bài này là hoàn toàn là chỉ nêu lên cái nguyên do luân chuyển thôi, chứ đâu có nêu nguyên do thường trụ gì đâu mà thầy.
Thì đấy,
sau Phật... đây lại nói là nguyên do thường trụ và luân chuyển.
Thì Phật nêu lên đều do không biết thường trụ chân tâm. thề tánh tịch minh. Đấy. Thì cái bài này mới có nêu ha, nêu hai cái thằng giặc lên thôi, nêu cái bọn và chỉ cái chân, nhưng mới nói tên thôi.
Chứ đâu có nói cái nguyên do gì đâu.
Thì
mà chính mới là nói cái nguyên do
con
chuyển.
cả bộ đấy, học cả bộ Lăng Nghiêm đây là giảng một cái việc này, thường trụ chân tâm.
Cho nên ý con nói là đáng lẽ cái tựa đề này đều là nguyên do luân chuyển thì đúng hơn là nguyên do thường trụ.
Thì đấy, cái nguyên do thường trụ và luân chuyển, cái luân chuyển cũng chỉ nói thoáng mà gọi cái tên chỉ qua thôi, và cái thường trụ chân tâm cũng mới gọi cái tên ra thôi. Thì mới là trang đầu rồi cô phải học cả quyển thì cô biết thôi, thầy bên thấy đủ chứ.
Dạ không phải, ý con muốn nói rằng là ở đây á, và thầy ngài A Nan á, khi mà Phật hỏi á, thì ngài A Nan ngài nói minh bạch rõ ràng cái luân chuyển của mình á, là mắt thấy và tâm ưa muốn. Tức là cái nguyên do luân chuyển mình á, là từ mắt thấy và tâm ưa muốn.
Ở đây đối với cô thì cô gọi là ngài minh bạch rõ ràng.
Dạ.
Nhưng mà thật ra ngài cũng chỉ nói thoáng qua gọi cái tên thôi.
Dạ.
Mà để cho mình biết cái ấy. Đấy.
Dạ. Cái đó là cái gốc của mình luân chuyển.
Thì luân chuyển.
Dạ.
Thì Phật nó bảo bây giờ muốn thoát cái luân chuyển ấy thì có cái thường trụ chân tâm. Thì đấy, minh bạch Phật chỉ.
Thế nên chỉ giới thiệu.
Phật chỉ cái tên, thì rồi học cả bộ sách này sẽ là...
Dạ.